Kính chào quý ông bà, anh chị em và cộng đoàn phụng vụ rất thân mến. Chúng ta thấy trong chương trình sáng tạo Thiên Chúa dựng nên con người, và đến nỗi cái huyền nhiệm của con người mà nhà triết học Gabriel Marcel đã phải thốt lên rằng con người là một huyền nhiệm. Huyền nhiệm ở chỗ đó là mỗi một người có một cuộc đời, có một số phận và có một con đường hoàn toàn khác nhau, không ai giống ai. Những nhà khoa học người ta đã chứng minh trong 1 tỷ con người của nhân loại này chưa chắc đã có một cái vân tay nào đó trùng với nhau. Quả thật đó là một huyền nhiệm. Huyền nhiệm đó chúng ta lại càng thấy rõ hơn trong đời sống của anh chị em cũng như bản thân chúng ta. Vì hôm nay chúng ta có thể khác, ngày mai chúng ta có thể khác, và ngày mốt chúng ta lại có thể khác hơn. Không ai biết trước được cái phía trước và cái tương lai của bản thân mình như thế nào. Và chính trong cái tâm tình mà Thiên Chúa dựng nên con người đầy sự tự do như thế, Thiên Chúa dựng nên con người đầy sự huyền nhiệm như thế, cho nên hôm nay chúng ta thấy một cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, một sự ngỏ lời của đấng sáng tạo với thụ tạo do chính tay mình dựng nên, một cuộc tâm tình giữa đấng tối cao và nhân loại thấp hèn. Đó chính là cuộc nói chuyện giữa Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria. Qua lời sứ thần Gabriel, chúng ta thấy Thiên Chúa ngỏ lời với Đức Mẹ: hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Đức Maria cảm thấy bối rối, Đức Maria cảm thấy hoang mang, Đức Maria cảm thấy lo sợ. Lời chào như vậy có nghĩa gì? Vì trong muôn vàn con người của nhân loại, chẳng ai là hoàn hảo. Vậy mà hôm nay, qua lời sứ thần Gabriel, Thiên Chúa lại chào Đức Trinh Nữ Maria: hỡi đấng đầy ân sủng. Và thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, khi Đức Maria đón nhận lời đó với tâm tình rất là chân thành, với sự bỡ ngỡ của một người thiếu nữ Sion, Đức Mẹ có khao khát để mong chờ đấng cứu thế. Đức Mẹ cũng có ước mơ để có thể góp phần cuộc đời mình vào trong chương trình của đấng cứu thế đó. Và Đức Mẹ cũng như biết bao nhiêu người Do Thái khác mong chờ cái ngày mà Thiên Chúa thực hiện lời hứa. Vậy mà hôm nay chính Thiên Chúa ngỏ lời với Đức Mẹ. Cho nên Đức Mẹ đã hoảng, đã sợ, đã lo lắng và thốt lên rằng: việc ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần Gabriel liền nói: không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Lời xác tín của sứ thần Gabriel đã cho Đức Mẹ hiểu được rằng cuộc đời của Đức Mẹ đã được đặt ở trong lòng bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Cho nên lời thưa xin vâng như là một cái hệ quả của một tâm tình khát khao ân cứu độ, của một con người ước mong được cộng tác với Thiên Chúa, và của một tâm tình một người dân Do Thái khát khao và đón chờ đấng cứu thế. Đức Mẹ đã thưa lên lời thưa của xin vâng như vậy, để rồi từ đây không những là lời thưa xin vâng tại mái nhà Nazareth, tại làng Nazareth, mà lời thưa xin vâng ấy nó kéo dài cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria. Dẫu cho có thể Đức Mẹ hoàn toàn cũng như chúng ta không hề biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng lúc này và ở đây Chúa mời gọi, và Đức Mẹ đã thưa lên lời thưa xin vâng ấy, để rồi đã kết ước một mối tình giữa Đức Trinh Nữ Maria và Thiên Chúa, giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa Đấng Sáng Tạo và Thụ Tạo mà chính Ngài tạo dựng nên. Lời thưa xin vâng ấy thật đẹp, kính thưa cộng đoàn. Để rồi Đức Mẹ đã đi chọn con đường của lời thưa xin vâng ấy, ngay cả khi đứng dưới chân thập giá, đứng dưới chân thập giá nhìn cái chết của con một mình. Nhưng Đức Mẹ đã được trao tặng là nữ vương của các thánh tử đạo, cho dù không đổ máu để chứng minh đức tin đó, nhưng với lòng khiêm nhường, với sự khiêm hạ của một thiếu nữ Sion, ngày hôm nay lời thưa xin vâng ấy đã trở nên như là một lời đại diện cho toàn thể nhân loại, cho toàn thể vũ trụ, nói lên với Đấng sáng tạo ra mình: thưa con xin vâng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta được giáo hội mời gọi để mừng trọng thể mầu nhiệm Kinh Mân Côi qua cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria, và cũng là qua cuộc đời đức tin của mỗi chúng ta, để qua từng mầu nhiệm trong Kinh Mân Côi ấy, chúng ta thấy quả thật một lời mời gọi của Thiên Chúa với con người đó là một huyền nhiệm. Chẳng ai trong chúng ta có thể hiểu được Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế nào, nhưng qua các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi và qua cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với Đức Trinh Nữ Maria qua sứ thần Gabriel ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương con người và tìm mọi cách để kéo con người về với mình, để tìm mọi cách để cho con người được sống và sống dồi dào. Và thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, chính vì Thiên Chúa tôn trọng tự do nơi mỗi con người chúng ta, cho nên hôm nay Thiên Chúa mới ngỏ lời để rồi Đức Mẹ là người đại diện cho nhân loại cũng dùng cái sự tự do của mình để thưa lên lời thưa xin vâng như vậy. Thì chắc chắn trong các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, chúng ta khi chúng ta lần hạt, khi chúng ta để cho cuộc đời của mình được tháp nhập vào trong các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương, năm sự mừng, chúng ta thấy một tiến trình của một đời sống đức tin, có đau khổ, có hạnh phúc, có niềm vui, cũng có nỗi buồn, có sự thách đố, cũng như có những hy sinh. Tất cả nó được đan xen vào trong các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi đấy, để mỗi một lần chúng ta lần hạt là mỗi một lần chúng ta hiểu rằng chúng ta đang được Thiên Chúa mời gọi để tháp nhập vào trong con đường mà Đức Giêsu Kitô đã đi, để tháp nhập vào trong hành trình thập giá mà Đức Trinh Nữ Maria cũng đã bước đi, và chúng ta được mời gọi để đi trên con đường đó. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, mầu nhiệm Kinh Mân Côi chúng ta được mời gọi không phải là để đến với Chúa, đến với Mẹ để chúng ta xin những cái thứ ơn có sẵn ở trong cuộc đời đức tin của chúng ta. Không phải vậy. Thứ nhất thì ngắm Chúa Giêsu sống lại, xin cho con được sống lại về phần linh hồn. Có thể đã nhiều lần trong cuộc đời đức tin của chúng ta đã để cho cái đức tin của tâm hồn ấy, của linh hồn ấy bị chết đi, bị mai một, bị ảnh hưởng bởi những thứ mà chúng ta đang gắn bó ở thế gian này. Thế cho nên khi Chúa Giêsu sống lại qua mầu nhiệm của sự phục sinh ấy, chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta biết sống lại thật về phần linh hồn. Thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave, xin cho chúng con được lòng yêu người. Rất nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta có thể chúng ta chưa yêu anh chị em, chưa có một cái nhìn quảng đại và bao dung đến với người khác, thì hôm nay qua mầu nhiệm xin Chúa giúp cho chúng con biết tỏ lộ cái lòng yêu thương nhiều hơn. Vì đã rất nhiều lần con sống cho cái tôi ích kỷ của bản thân mình, đã nhiều lần, con không để cho sự tác động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của chúng con. Thế cho nên là Chúa Thánh Thần hiện xuống, xin cho chúng con được đầy dẫy mọi ơn Chúa Thánh Thần. Thưa quý ông bà, anh chị em, từng một mầu nhiệm, từng một tràng chuỗi mân côi là từng một lần chúng ta được chìm đắm ở trong mối tương quan thật gần gũi, thật thân thương với Thiên Chúa qua mẹ Maria. Và đó chính là tâm tình mà hôm nay khi chúng ta mừng lễ trọng thể kính Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi, một lần nữa chúng ta xin các mầu nhiệm ấy trở nên như là một lời mời gọi của Thiên Chúa để giúp chúng ta biết sống tốt hơn, biết sống quảng đại hơn, biết sống yêu thương hơn. Nó không phải là một phương thế để chúng ta đến đó tìm một giải pháp cho cuộc đời của mình. Lời Kinh Mân Côi rất gần gũi, rất dễ đọc, rất dễ nhớ và có thể đọc ở bất cứ chỗ nào, đọc bất cứ nơi đâu, đọc bất cứ thời điểm nào. Đó chính là tâm tình mà hôm nay qua thánh lễ này chúng ta tạ ơn Chúa vì đã trao gửi cho giáo hội, trao gửi cho mẹ Maria và trao gửi cho ta Thánh Đa Minh một phương thế để chúng ta cũng được mời gọi tháp nhập cuộc đời của chúng ta qua những mầu nhiệm Kinh Mân Côi rất dễ như thế. Và chúng ta hiểu rằng đó chính là tâm tình mà chúng ta được gắn kết với một Thiên Chúa rất gần gũi. Một Thiên Chúa không ở xa chúng ta, một Thiên Chúa đang ở rất gần. Một Thiên Chúa đang đồng hành với Đức Trinh Nữ Maria, đồng hành với đời sống đức tin của mỗi chúng ta, để rồi Ngài mời gọi chúng ta mỗi một ngày, mỗi một giây phút được biến đổi. Vì Ngài chấp nhận cái huyền nhiệm của cuộc đời chúng ta, vì Ngài trao tặng cho chúng ta sự tự do để chúng ta tiến bước trong tâm tình của lòng mến, trong tâm tình của tinh thần phục vụ, trong tâm tình của sự hy sinh, để chúng ta hiểu rằng qua mỗi một mầu nhiệm Kinh Mân Côi là mỗi một lần chúng ta kết ước một cách rất thân tình với Thiên Chúa. Xin Chúa thương biến đổi cuộc đời chúng con được trở nên tốt hơn. Vì đó cũng chính là tâm tình mà chúng ta được thấy Đức Maria hiện diện với các tông đồ trong lễ ngũ tuần, trong nhà tiệc ly để cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Đó cũng chính là tâm tình mà trong thư gửi cho tín hữu Galat, Thánh Phaolô ngày hôm nay cũng mời gọi chúng ta được biết một Thiên Chúa luôn trung thành, một Thiên Chúa luôn yêu thương. Đến thời đến buổi, Ngài đã cho người con một của Ngài được nhập thể trong cung lọc Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa mà chúng ta tin thờ đó là như vậy. Thiên Chúa mà chúng ta gắn bó đó là một Thiên Chúa đang ở cùng, đang ở với và đang chia sẻ thân phận con người của chúng ta. Chúng ta đừng đặt Ngài ở trong một cái khung định sẵn, chúng ta cũng đừng đến với Ngài để xin một cái ơn có sẵn. Nào là xin cho con được giải thoát nợ, xin cho con được khỏi bệnh ngay. Vì là cái tâm tình của một con người bình thường, chúng ta hay bị vướng vào trong những chuyện như vậy. Thì hôm nay qua mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, qua tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta hiểu rằng một Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta gắn bó với Ngài bằng một đức tin luôn luôn biến đổi. Chẳng thế mà khi hiện ra tại Fatima, Đức Mẹ đã nói: chúng con hãy nhớ biến đổi đời sống của mình, biết tôn sùng mẫu tâm của mẹ và nâng lần hạt mân côi. Để qua từng mầu nhiệm của Kinh Mân Côi ấy, một lần nữa chúng ta thấy cái đời sống của chúng ta được đan xen vào trong tâm tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Và đó cũng chính là điều mà chúng ta tạ ơn Chúa trong thánh lễ hôm nay. Và xin với Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, xin cho từng lời Kinh Mân Côi chúng ta đọc, xin cho tâm tình nguyện cầu của mỗi chúng ta đến với Chúa qua mẹ Maria thật gần gũi, thật dễ dàng. Đừng bao giờ phải chuẩn bị cho mình một cái thứ gọi là rập khuôn nào đấy, một cái khung định sẵn nào đấy thì tôi mới cầu nguyện được, tôi mới đọc kinh được. Không, bất cứ ở chỗ nào, bất cứ nơi đâu, chúng ta đều có thể dâng tâm tình của chúng ta lên cho Thiên Chúa qua những lời nguyện, qua những mầu nhiệm của Kinh Mân Côi thật dễ dàng như vậy. Đó chính là điều hôm nay con xin cộng đoàn cùng cầu nguyện với nhau, cùng cầu nguyện cho nhau, để ước gì những mầu nhiệm của Kinh Mân Côi ấy dễ dàng dẫn chúng ta đến một mối tương quan thân tình với Thiên Chúa trong đời sống đức tin qua Đức Trinh Nữ Maria, để chúng ta có thể thấy được nơi đời sống đức tin ấy không là sự khó khăn, không là sự phải gồng mình lên để gánh chịu một cái tinh thần giáo luật nào đó nó áp đặt lên cuộc đời mình, mà luôn luôn là một lời thưa, luôn luôn là một tâm tình đáp trả, luôn luôn là một sự gắn bó của chính chúng ta với Thiên Chúa là đấng mà chúng ta tin thờ. Và Thiên Chúa đó cũng chính là đấng mà Đức Trinh Nữ Maria đã gắn chọn cuộc đời của mình qua lời thưa xin vâng, qua lời sứ thần truyền tin hôm nay mà chúng ta vừa được nghe trong tin mừng. Amen.